Vậy tối nay, em sửa lại. Chị nghĩ mình còn ra lệnh được à? Vãn Ninh không tranh luận. Cô cố ý để Gia Mẫn nhìn thấy cuốn sổ đang mở, ở những trang thu tiền gần nhất, còn phần ký hiệu chìa khóa đã được che dưới danh sách. Gia Mẫn bỏ đi với vẻ hài lòng, hẳn tin rằng chị họ chỉ đang lo hoàn cọc. Đến trưa, một người thuê phòng 6 đến nhận lại giấy xác nhận. Vãn Ninh hỏi chuyện cũ một cách tình cờ, chú có nhớ những người ở đây trước năm sửa mái không? Người ấy nhớ một phụ nữ từng may áo ở căn phòng sát bếp, tính nóng, hay cãi nhau với bà Nhã Cầm về tiền sửa nhà. Tên của người phụ nữ là Lâm Tuệ San. Sau khi rời Mộc Vũ, bà mở một quầy sửa quần áo gần chợ Bạch Sa. Đó là dấu liên hệ đầu tiên. Vãn Ninh không gọi ngay, cô đi một vòng quanh nhà, ghi lại phòng trống, số người còn ở, thuốc cần giữ lạnh và lối thoát nếu điện bị cắt. Sau đó cô trả lại cuốn sổ hiện tại lên bàn tiếp khách như chưa phát hiện gì. Bên trong bìa, cô chỉ giữ một tấm ảnh chụp trang có ký hiệu khóa. Buổi tối, Cảnh Hào hỏi cô có tìm được bằng chứng nào chống lại giấy nợ không. Vãn Ninh lắc đầu. Kho cũ bị khóa, sổ chỉ có tiền thuê, tôi sẽ đến buổi ký. Ánh mắt anh ta dịu xuống vì đắc thắng, biết điều sớm thì mọi người đỡ khổ. Vãn Ninh cúi mặt, khiến anh ta không thấy cô đang siết một mẩu giấy trong lòng bàn tay. Trên đó là địa chỉ quầy may của Tuệ San và dãy số chìa khóa đầu tiên cô chép lại từ ký ức. 3 ngày Cảnh Hào cho cô không phải thời gian để chứng minh mình vô tội. Đó là khoảng trống duy nhất trước khi căn nhà được bàn giao. Và nếu 7 người giữ khóa vẫn còn giữ lời hứa cũ, Vãn Ninh phải tìm họ mà không để đối phương biết cô đang tìm gì. Chưa đến 8 giờ sáng, 3 người mặc áo phản quang đã xuất hiện trước nhà trọ Mộc Vũ. Người dẫn đầu là Hứa Tử Dương, trưởng ban an cư phố Thanh Hoè. Ông ta không vào xem móng, không đo vết nứt, chỉ yêu cầu mọi người tập trung ở sân, rồi mở một biên bản đã ký sẵn.